This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống hàng tuần trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cùng với lại anh Tôn Thất Đạm và một vị khách mời của mỗi tuần. Chúng tôi sẽ có different cái vị khách mời. Và lời đầu tiên đi, Hòa Tĩnh xin được chào anh Đạm trước, rồi sau đó mời anh Đạm giới thiệu được khách mời của chúng ta ngày hôm nay nha. Anh Đạm, hôm nay anh Đạm khỏe không anh Đạm?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Ngày hôm nay cũng là một ngày nắng nóng.
Nắng nóng.
Nóng lắm. Nhưng mà mặt trời đang mọc ở lên, Đạm vẫn còn lái xe tới cái job site. Thì ngày hôm nay lại có chương trình anh em mình ngoài cái cà phê buổi sáng sớm. Có lẽ là mình được thưởng thức nhiều cái món ăn hoặc là những cái hương vị đậm đà của cái hương...
Đúng rồi.
Ngày hôm nay chương trình mình nói về ẩm thực, phải không anh Đồng Tính?
Nói về ẩm thực thì không thể nào mà chúng ta không có nói đến người Trung Hoa. Người Trung Hoa khi mà chào nhau buổi sáng, người ta nói là ăn sáng chưa. Vậy đó. Chứ người Việt Nam của mình ít khi nào mình nói ăn sáng chưa lắm, uống cà phê chưa, phải không anh ha?
Dạ đúng. Bởi vậy cho nên người Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam mình rất là đẹp, dáng hình rất là thon thả trong cái người Đông Nam Á. Thì mình nghĩ không phải là mình mèo khăn mèo chạy đuôi, mà nghĩ phụ nữ Việt Nam rất là hấp dẫn, rất đẹp. Tại vì cái văn hóa ẩm thực nó đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Người phụ nữ Việt Nam mình rất là tinh tế, cho nên cái ngoài cái phong cảnh hữu tình của cái quê hương mình, thì cái món ăn nó cũng biểu hiện được những cái văn hóa, cái culture 5.000 năm văn hiến từ Đồng Tính. Tại vì Việt Nam mình có 3 miền Trung Nam Bắc, thì mỗi miền đều có một cái đặc trưng, một cái văn hóa và một cách ẩm thực khác nhau. Thì ngày hôm nay Đạm được hân hạnh được mời một người anh, một người bạn lên chia sẻ chém gió với mình về cái món ăn. Anh là một chủ nhân của cái District 1, đó là anh Thơm Bùi. Thưa anh Thơm Bùi, có ở đâu chạy không thưa anh Thơm?
Dạ có ạ.
Hello.
Trước hết thì mình cũng xin chào anh Hoàng Tính, anh Tôn Thất Đạm và tất cả những khán giả của đài 1160 AM. Mình là Tom, xin chào tất cả mọi người.
Good morning anh Tom, chào anh Tom. Sáng anh ăn trước hay hoặc là anh uống trước anh? Anh nghe Hoàng Tính nói không? Anh thấy không? Rõ ràng, người Việt của mình
anh Tính nói thì rất có lý đó. Người Việt chúng ta thì hay dùng cái chữ là cà phê chưa. Chết của ai hỏi là ăn sáng chưa.
Nhưng mà người Trung Hoa gà là khác anh ha. Ăn gì chưa? Thế mà đi học ở đâu, đầu tiên người ta không có kêu uống cà phê, đầu tiên người ta không kêu uống rượu, đầu tiên người ta không hỏi sức khỏe, người ta ăn chưa, ăn gì chưa. Ngày hôm nay
đúng bộ... chính xác.
Có bộ cái chủ đề nó hơi sát nha anh Tạm, anh Đạm. Mời anh.
Rồi. Đầu tiên xin anh Tom, mình biết anh Tom gần cũng khá lâu. Anh có một người đam mê khoảng 10 năm trước mình có gặp anh Tom. Mà anh Tom thật sự là một nhân nail như tất cả mọi người. Một số anh chị em ngoài đó, người là thợ nail rất là đo năm kinh trong cái nghề nail gần 30 năm. Nhưng mà lúc mình gặp ảnh, mình đã bi một cái tiệm nail cho anh Tom. Anh Tom vẫn đau đáu là thật sự anh làm cái nghề này, nhưng mà anh lại vẫn yêu thích cái món ăn. Anh thích có một ngày nào đó nếu mình có cơ hội, anh sẽ mở một quán ăn và giới thiệu cái món ăn của anh cho đến tất cả cái đồng hương. Mình nghĩ anh chọn một cái nghề rất là khó, đi nấu ăn cho tất cả thiên hạ thì làm sao hài lòng được anh Thom. Mình cứ nghĩ là anh chỉ chốt in, nhưng mà thật sự tuần trước mình đi ngang qua District 1 ở bên Carrollton, thì vô tình đi ăn món ăn rất là ngon, nhà hàng tinh tế. Mình nhìn trong bếp bước ra một anh chàng rất đẹp trai giống như movie star vậy đó. Ngày hôm nay mình mời anh lên để chia sẻ, có hai phần để mình trình bày. Mình chia sẻ cái thứ nhất, ẩm thực là một cái món ăn, một cái nhu cầu cần thiết của tất cả mọi người. Thứ hai nữa, cái cơ duyên gì, nguyên do gì mà anh đổi nghề? Tại vì đa số người Việt Nam 60% là đều làm nail, tại vì nghề nail dù sao đi nữa nó cũng dễ dàng hơn. À, nó cũng, anh đã quen nghề rồi, nhưng mà cơ duyên là tại sao anh rời bỏ nghề nail và đem cả một cái gia đình anh để bước vô làm một cái lĩnh vực mới và rất là khó khăn đối với Đồng Hương? Thì đầu tiên anh xin chia sẻ tại nguyên do gì, lý do gì, hay là cái đam mê để anh đem từ bỏ cái nghề mà tất cả gần như 50% với cộng đồng Việt Nam mình đang làm, đang sinh sôi và đang phát triển, để anh bỏ đi. Tôi biết anh trong nghề gần 30 năm, anh sẽ bỏ những cái nơi anh bán tiệm nail, anh sẵn sàng bỏ hết để anh mở một cái tiệm nhà hàng nho nhỏ và bán cái street food. À, thưa anh Tom, xin anh chia sẻ những cái tâm tư của anh cho anh em chúng tôi nghe được không, thưa anh Tom Bùi?
Dạ, thì đầu tiên thì cũng xin các anh Hoàng Tính, anh Đạm cũng như các thính giả là anh Đạm nói rất là đúng. Mình là một trong những người đàn ông Việt Nam đầu tiên làm nail ở California năm 1983, mình nghĩ, 84. Thì khi mình qua Mỹ, mình rất là nhỏ. Cho nên tất cả những người đi qua bên này để được tìm cuộc sống trong những bước đầu chân ước, chân ráo tới Mỹ, thì mình nằm trong nghề nail cũng là từ đó tới giờ. Nhưng mà cái đam mê nhất của mình thì cũng là về ẩm thực, bởi vì từ nhỏ mình đã sống ở chợ Bến Thành, thì bây giờ thì gia đình ở chợ Tân Định. Cho nên những món mình luôn luôn mơ ước là sẽ có một cái gì đó để phục vụ những đồng hương của mình ở hải ngoại. Thì mãi cho tới cách đây khoảng 3 năm mấy thì mình bắt đầu dẹp tất cả nail, mình chuyển qua bên nhà hàng. Thì nhà hàng của Thơm thì nói chung phục vụ tất cả những món ăn thuần túy của Việt Nam, những món ăn chơi, những món ăn trên đường phố thôi, chứ chẳng có gì đặc biệt. Không phải là cao sang lắm, nhưng mà ví dụ như miền Bắc thì mình có món bún chả Hà Nội, miền Nam thì mình có bánh xèo, bánh cột, miền Trung thì có bánh bèo, nói chung là tất cả những món ăn chơi thôi. Và cái tâm nguyện của mình là được phát triển cái đồ ăn Việt Nam của mình trên cái xứ người. Dạ, mình đã đang làm cái chuyện đó. Dạ.
À, thưa anh Thơm, mình hỏi con này, thì giữa hai cái ngành nghề, giữa cái ngành nail và cái nhà hàng, thì anh thấy cái gì là khó khăn và cái gì thuận lợi so với ngành khác? Tại vì đây là cũng là một cái hướng cho những anh chị em làm nail mà cảm thấy chán, cảm thấy thở thầy, cũng có một cái hướng mới. Tại vì có thể mở ra cho cộng đồng mình một cái cách nhìn mới. À, thưa anh Thơm, anh thì chia sẻ giữa cái hai cái khó khăn của ngành nail và cái nhà hàng. À, mình có khó khăn gì và có thuận lợi gì, thưa anh?
Dạ, nói về hai cái công việc thì nó rất là khác biệt nhau. Nail thì mình cũng làm từ sáng tới tối rồi mình về. Nhưng mà nhà hàng á, thì nó đòi hỏi rất là nhiều thứ, dài giờ. Mình phải lệ thuộc cho những món ăn của mình. Mình phải lúc nào cũng phải chỉnh chu và lúc nào cũng phải tìm hiểu được những cái mới lạ khác để phục vụ cho những người khách hàng. Thì nhà hàng đối với mình nó khó hơn là tiệm nail rất là nhiều. Tại vì mình là một trong hai nghề đó mình đều có hết, cho nên cái nail thì nó hơi, hiển nhiên nghề nào cũng khó khăn, nhưng mà theo mình thì nhà hàng thì khó khăn hơn. Nhưng mà nếu mà bạn làm nhà hàng, bạn thật sự phải có đam mê về nhà hàng mới làm được. Còn nếu mà làm nhà hàng để kiếm tiền thì nhà hàng rất là khó khăn, nó không có giống như là tiếp theo ạ. Đó là những lời chân thành mà Thông muốn gửi tới tất cả mọi người. Nhưng mà khi mà đam mê thì thấy cũng vui lắm. Bởi vì khi một người khách mà ăn xong thấy cảm thấy thỏa mãn thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó là những lời chân thành ạ.
Dạ, cảm ơn anh. Để mà, tại vì cái văn hóa Việt Nam trải dài 5.000 năm văn hiến. Việt Nam mình ngoài, như Đạm vừa đã thưa chuyện với cùng với các anh chị em, Việt Nam mình ngoài cái phong cảnh hữu tình, thì cái văn hóa, cái tinh tế của mỗi vùng miền đều đặc thù khác nhau hết. Ví dụ như người miền Bắc là một, nó có gần 2-3.000 năm văn hiến, cái văn hóa miền Bắc rất là tinh tế. Cho nên cái văn hóa món ẩm thực nó đi vào trong từng cái món ăn một. Người miền Trung thì cái khẩu vị của người miền Trung, kinh đô, cố đô nó khác. Thưa anh Thơ, mà thưa Tắc Cơ, Hoàng Tính và tất cả anh chị em kia, người miền Trung người ta ăn cay, ăn nồng, cái đậm đà hơn. Người miền Nam, cái đất phương Nam là đất mới, thì người Việt Nam mình nó dân dã hơn, nó cầu kỳ hơn, và cái ẩm thực, cái không khí, cái môi trường sống của Việt Nam rất là nhiều cái vật dụng để nấu ăn, cho nên món ăn của miền Nam rất là đa dạng và dân dụng. kiện. Thật sự thưa các anh chị đó, suy nghĩ riêng của Đạm thì theo cái phong tục Á Đông của mình đó, cả mấy ngàn năm nay đó, thì người đàn ông không bước chân vào bếp, đúng không thưa anh Hồng Tính và thưa anh Thom? Không, không bước chân vào bếp. Mấy ngàn năm nay cả phụ nữ đều là lo công việc đó hết. Cả mình cứ nghĩ kỳ xưa mình đi đi hỏi vợ, đi tán gái thì người phụ nữ Á Đông chỉ biết ở nhà và lo nội trợ thôi. Nhưng mà khi nhìn lại trong cái lịch sử, trong cái văn hóa ẩm thực, mình nghĩ người phụ nữ Việt Nam rất là tinh tế. Người ta cũng biết đi cua gái, đi cua trai vậy. Tại vì trong cái ca dao phụ nữ của mình đó, không, người ta nói là miếng trầu là đầu câu chuyện. Kỳ xưa mình tới một cái nhà nào đó, đầu tiên là đem trầu và trà ra mời trước. Thì chính người con gái ở trong nhà, người ta têm một miếng trầu, cánh phượng. Thì khi mà cái chàng quân tử cầm cánh trầu lên thì biết, ô, đây là nữ công gia chánh. Rồi người ta cứ cẩm những anh chàng, những cái quân tử bằng món ăn. Cái món ăn, cái dao mình đã nói rồi, mặc chỉ một đời, ăn tới ba đời. Ba đời mới thay đổi khẩu vị của mình. Cho nên cái văn hóa, cái tinh tế nó nằm trong cái món ăn. Bây giờ thưa anh Thom, anh lại cả gan anh đem để phục vụ một cái quán ăn để phục vụ hài lòng cho tất cả ba miền. Thì anh nhận định bây giờ mình sẽ nói về từng vùng miền một. Okay. Thì thưa anh Thom, khi mà anh phục vụ cho một người từ có gốc tức người miền Bắc, thì khẩu vị của người Bắc khác cái khẩu vị người miền Trung, và nó total nó sẽ khác khẩu vị của người miền Nam. Thì chắc chắn người ta sẽ nói, ô, món ăn anh dở quá, tại vì nếu mà anh nấu của người miền Trung, anh mời cho người miền Bắc ăn hoặc là người miền Nam ăn, thì cái khẩu vị nó không hợp. Mà khi khẩu vị không hợp thì đương nhiên người ta sẽ không hài lòng. Thì những cái đó, tại anh có thể làm thế nào để mình ba lần được tất cả những cái việc đó, thưa anh Thom?
Ok, để xin trả lời câu hỏi của anh Đạm cho mình có thế này, là một câu hỏi rất là chính xác, mà nó cũng là một điều rất là nhức đầu cho nhà hàng. Bởi vì sao? Mình phải làm sao mình dung hòa được ba miền. Mình dung hòa được tới là người Nam, người Trung hay là người Bắc. Để đi vào cái nhà hàng của mình là phải ăn nó tương tự nhau. Chỉ như nó có một chút khác biệt, thì tinh tế một chút xíu á, thì khi mình gặp những cái trường hợp đó thì mình offer khách different. Nó cũng giống như là khác biệt một chút. Thông thường ví dụ như mình có món mì Quảng, thì mình biết anh ta là người Trung, thì người Trung thì ăn mắm mặn với ớt, thì mình offer người ta là có thích ăn thêm thì mình đem lên. Hoặc là khi tôi muốn bầu Huế, mình offer người ta là có muốn ăn mắm ruốc thì mình đem lên. Nhưng mà cái đó là những cái điều nhất đầu nhất. Nhưng mà thành ra mình mới khẳng định với tất cả các anh Hoàng Tính cũng như anh Đạm và các vị thính giả là thế này. Thực sự là không có cái món ăn nào dở. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó không phù hợp với khẩu vị của mình. Giống như anh Đạm đã nói đó. Thì ví dụ như anh là người Trung, có thể anh ăn một món của người Nam thì nó hơi ngọt một chút xíu. Thì anh có thể xin thêm nước mắm, chứ đừng có chê là nó dở tội người ta. Bây giờ thực sự ra thì muốn dung hòa được ba bốn thứ lại cộng với mình bán cho người ngoại quốc, người Mỹ, người Hàn, người Trung Hoa, người này nọ, thì anh làm sao anh phải dung hòa được để mọi người cảm thấy là ăn được hết. Cái đó là một điều rất là nhức đầu và khó. Và mình phải cố gắng hàng ngày trong vấn đề đó là lời tôi thôi, một lời chân thành nha.
Thưa Hoàng Tính, Hoàng Tính có ý kiến gì về những cái món ăn đường phố, thưa anh Hoàng Tính?
Dạ có, nghe đến Sài Gòn, nghe đến quận nhất, Hoàng Tính nhớ lại cái thành phố. Nhớ đến cái nơi mà mình đã sinh ra, mình lớn lên ở Sài Gòn, thường thường lang thang quận nhất. Nghe anh nói đến cái District 1 ở Street Food tại cái khu 99 Carrington thì chắc chắn là quý vị bà con đồng hương nào ở cái khu vực đó, quý vị biết cái tiệm của anh. Anh có thể anh cho Hoàng Tính như quý vị biết có phải cái tiệm đó, tức là cái xe food truck District 1 ngự trị ở trước cái mặt của Sài Gòn Mall hay không, là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó, từ đâu anh có được những cái món ăn khi mà anh nói về cái chợ Bến Thành, khi anh nói về cái chợ Tân Định, đều là những cái nơi Hoàng Tính đã thử những cái đồ ăn lúc trước, lúc xưa kia. Chắc có lẽ anh, ba anh em của mình cũng đều cùng lứa tuổi với nhau. Thì từ đâu anh có những cái món ăn đó? Có phải là từ gia đình hay hoặc là anh phải đi anh học hỏi ở đâu đó hay không? Và cái tiệm của anh, cái tiệm District 1 Street Food tại cái khu 99 Carrington, nó có bao nhiêu món thưa anh?
Dạ, thứ nhất là mình trả lời cái câu đầu tiên của anh Tính là mình không có liên quan gì tới cái food truck của ở dưới Garland.
Okay.
Ở dưới Garland thì nghĩa là district, chứ số 1.
Yeah,
còn mình là district 1,
district
1 nó spell out.
Yes.
Dạ. Dạ, nó là Sài Gòn Street Food, đó là cái slogan của mình.
Yeah.
Còn câu hỏi thứ nhì của anh là tại sao mình có được những món như thế này? Thực sự ra, gia đình mình không có trong ngành ẩm thực anh ạ. Từ trước tới giờ thì gia đình có kinh doanh, nhưng mà lại không nằm trong ẩm thực. Thì mình là phải đi học hỏi, tìm tòi rất là nhiều. Ngay cả mình làm bánh mì tại chỗ của tiệm mình luôn. Thì tất cả những thứ đó mình phải về Sài Gòn học. Anh thưa anh Hoàng Tính. Dạ, tức là bánh mì của tụi này sản xuất ra tại chỗ để làm, để bán cho những món bò né, hoặc là bánh mì thịt nguội, bánh mì thịt nướng, bánh mì đủ loại. Nhưng mà không bán ra ngoài.
Tuyệt vời.
Chỉ để phục vụ trong tiệm đó. Và bánh mì mình làm tại chỗ luôn.
Ai tới gì luôn
cho nên là. Dạ, cái câu thứ nhì của thì muốn trả lời anh là mình không có dòng dõi của nấu nướng, nhưng mà mình được lớn lên từ những món ăn đường phố, là từ nhỏ hay lăn la ở chợ này chợ nọ, là mình yêu thích lắm, yêu thích lắm. Ngay cả bánh cuốn, bánh ướt cái đây mình cũng đổ tại chỗ luôn, thưa anh Quang Tích. Làm tại chỗ hết. Nhưng mà phải
mình hỏi chứ không cái này nữa. Dạ. Anh tự khai tức là khi hồi anh mới lớn lên rồi thanh niên anh hay lăn la ra chợ. Tức là có hai yếu tố, thứ anh ăn hàng hay là anh kiếm mấy em ở trong chợ. Tại vì chợ Việt Nam chỉ có mấy em thôi, không có anh nào ở đó, thưa anh Thơ Bùi.
Mấy em.
Anh cần thằng tối nay anh sẽ bị rất là mệt.
Anh mà nói mệt, mấy em á, thật sự ra mấy em mà ngàn cái xưa á, mà cỡ như anh Tom hay hoặc là Tính mà ở Sài Gòn á, chỉ muốn tìm mà mấy em là phải tìm ở những cái quán chè nha. Anh tới quán chè thì anh mới có, còn anh đi ăn khó lòng lắm, ai cũng mạnh ăn ăn người đó ăn nữa, không có tìm được đâu.
đạm thì suy nghĩ một cái khác, thưa anh Hồng Tính và thưa anh Tom, khi mà ra chợ đó khi thấy một cái em, một gia nhân ngồi xuống ăn thì chính cái cách ăn đó, nhưng mà em là thì mày em là đồ ăn trang, em ăn từ từ. Yeah. Còn em mà ăn như rồng cuốn thì chắc mình chạy quá, thì em đưa nổi.
Thưa
với anh thế này, mình rời Việt Nam năm mình có 19 tuổi à, cho nên lúc đó còn ngây thơ, còn chẳng biết gì đâu. Nhưng mà tại vì gia đình thì buôn bán ở chợ Bến Thành, cũng đường Tạ Thu Thâu, đường Thủ Khoa Quân rồi này đó, cho nên về nói gì chợ búa thì mình cũng nít thì hay ra ăn mấy cái đồ của ông Địa ăn trước đó. Rồi mình cứ ăn sau. Mình Việt Nam thì người ta có cúng ông Địa, ông Thần Đài á. Cho nên ngày nào mình cũng xuất hiện ở chợ cả. Cho nên tất cả những cái đó nó vào
cái tiềm thức của
mình.
Tức là anh mà hễ mà sáng sớm hay hoặc là trưa trưa mà anh ra chợ, má cúng xong chưa phải không?
Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Rồi mình lăn la tới chỗ bà dì, bà cô. Tức là những cái chỗ đó thì buôn bán thì ai cũng phải cúng, người này thì cúng món này món kia. Thành ra từ chỗ đó mình cứ nó bị đi sâu vào trong người của mình. Rồi cuối cùng thưa anh là mình cũng thực hiện được cái ước mơ của mình. Rất là mệt anh Hoàng Tính. Làm nhà hàng rất là mệt. Cái đó mình khẳng định cho các bạn nghe nha. Chứ còn không nhà, làm nhà hàng không có sướng như làm nail đâu. Nếu mà các bạn không có đam mê, không có cảm giác ra được thì mình xin thưa trước với các bạn luôn, làm nail đi cho nó dễ.
Nấu ăn giỏi chưa chắc gì mà mình mở tiệm được đâu. Nấu ăn giỏi nhưng mà quý vị cần phải có cái đam mê quý vị mới mở tiệm được nha, thưa quý vị ha.
Chính xác anh.
Như vậy thì cái tiệm anh có bao nhiêu cái món hết thảy trên cái menu của anh?
Xin nói thì nó có thể nó cái trên 100 anh. Nó rất là nhiều.
Anh Đảm ăn mấy món?
Anh
Đảm ăn mấy món rồi anh Đảm?
Thật sự thì mình rất là ấn tượng. Tại vì cái lần đầu tiên tại sao anh chọn một cái location là không cho người Việt Nam. Tại mostly này kêu tình là mostly là khách
Quốc,
không có dự như mình xuống khu Warner hoặc là mấy khu Trường Nguyên chạy Thái, những khu đây thì mostly đó là người Việt Nam tập trung nhiều nhất. Anh đã chọn cái location tức là anh đem muốn ăn Việt Nam đánh cho người ta, đưa giới thiệu ra những cái người cộng đồng ngoài người Việt Nam. Thứ nhất anh đem chuồng đi đánh xuyên người. Cái thứ hai nữa, cái món chủ lực của anh không phải là phở và cơm tấm. Tại vì mostly những người Việt Nam đầu tiên nghĩ tới món Việt Nam là nghĩ tới phở, nghĩ tới cơm sườn bì chả. Đó là những cái mà ẩm thực mình ăn hàng ngày, hàng giờ và hiểu được. Anh chọn một cái món ăn mà người Ngụ Quốc không hiểu, không biết được. Đó là lý do ngày hôm nay khi mình tới mình ăn cái quán của anh thì mình rất là ấn tượng. Thứ nhất là khâm phục cái sự liều mạng của anh.
Hey.
Anh nói chuyện liều mạng. Liều mạng của mình. Đầu tiên liều mạng của anh dám đem một cái lạ, 100 món, những cái món mà những cái người Việt Nam như mình phải hiểu được cái culture mình mới kêu ngoan. Tại vì bây giờ cái mì Quảng, cái Việt, những người đề hàng người ta không biết mì Quảng, hoặc là bún đậu mắm tôm, người ta đóng nó bao ạ. Mà anh đem những cái đó anh trình bày, anh bán cho người ngoại quốc. Đa số là mình thấy khu 99 với Keratin là mối sau này khoảng 70-80% là người ngoại quốc hay nào. À, người bản xứ Việt Nam mình chỉ 20%. Okay. Thì xin anh chia sẻ cái khó khăn và cái thuận lợi về cái nhìn của anh. À, cái ước muốn của anh muốn đem như thế nào? Tại sao anh chọn không những cái bán một cái tiệm phở, phở Tom, để bán cho nó khỏe hơn, nó dễ dàng hơn? Tại vì nói tới phở thì nói tới Việt Nam. Tại sao anh chọn cái đó chứ không anh cùng nhất? Và anh bán những cái món thật sự là khó tìm trong những cái món ngăn phở của cộng đồng khác, thưa anh Phật.
Ok, để xin trả lời câu hỏi Đạm thì Đạm nói rất là chính xác. Có một số người thì nói là tại sao anh dám đem chuông đi đánh xứ người? Là cái câu đầu tiên người ta nghĩ, bởi vì khu này là khu Hàn Quốc. Và những món đồ ăn của mình thì nó rất là ưng là Việt Nam luôn. Thì cơm tấm sườn bì chả hay là cơm tấm xà bì trưởng, rồi hoặc là thịt đùi chấm mắm nêm, rồi bún đậu mắm tôm rồi này nọ. Tại sao mình dám làm những chuyện như thế? Bởi vì xin thưa với các hai anh với các tín giả là thế này. Thì sao mà mình rất là tự hào về những cái món ăn của người Việt chúng ta. Cho nên là mình cứ mà thế mà để mà loan truyền ra, để mà phát quy những cái món ăn của người Việt của mình. Bây giờ thậm chí trên quán của tôi, người Mỹ trắng cũng ăn bún đậu mắm tôm nha. Cũng ăn rất là bình thường. Cho nên là mình muốn khoe trương cái ẩm thực Việt Nam so với Thái Lan hoặc so với người Hoa thì ẩm thực Việt Nam cũng chưa được biết nhiều lắm đâu. Nhưng mình vẫn có phở như thường để mình phục vụ người ta hoặc là những người Việt Nam của chúng mình. Từ cái món phở là món thông dụng nhất. Cho mình vẫn có phở, cơm tấm, bì chả, nhưng mình thêm bên cạnh đó mình làm những món đặc gì để cho người ngoại quốc người ta hiểu được thế nào là đồ ăn Việt Nam. Nó cũng rất là phong phú, đa dạng. Nhưng bên cạnh đó hiển nhiên là mình cũng chăm chú vô cộng đồng người Việt của mình chứ. Đâu phải là bán cho người ngoại quốc không. Cho nên tất cả những món ăn của mình phải chỉnh chu hàng ngày. Những tô hủ tiếu gõ nó phải làm sao càng ngày nó càng phát triển ra. Cho nên mình phải học hỏi rất là nhiều các anh ạ. Chứ không phải là anh mở ra anh buôn bán không thì chưa có đủ đâu.
Dạ vâng. Khi mà
phải học hỏi hàng ngày.
Dạ vâng. Chắc chắn rồi, khi mà nói về cái vấn đề mà ăn uống thì chính Hoàng Tính này cũng rất là mê lắm, rất là thích lăn vô bếp lắm. Đó, cũng cũng lắc chảo là dữ dội lắm, cũng nấu nướng mà cũng dữ dằn lắm. Đó, cũng đãi bạn bè ăn uống thôi này nọ lắm, nhưng mà nói mà ra mở tiệm thì chưa chắc gì mình có thể mình quán xuyến được đâu. Đó, một phần nào đó thôi. Nếu mà mình không có đam mê giống như anh nói. Đến với lại cái tiệm của anh, giống như anh Đạm nói, cái location của anh lại là nghi cái khu mà phải gọi là không phải là chỉ có người đại hàng không đâu, thưa quý vị cũng như là thưa anh, cũng như anh Đạm. Người China cũng có, khách thập phương cũng có, dân tứ xứ có, Mỹ trắng, Mỹ nào cũng có hết trơn. Và không phải chỉ có trong vùng Carrington mà tất cả mọi nơi ở tất cả những cái tiểu bang khác hay hoặc là những cái vùng lân cận, ví dụ như là Waco, chung quanh ở cái Dallas của mình, họ đều về đó vào những ngày cuối tuần rất là nhiều. Chắc chắn là anh phải đồng ý với Hoàng Tính điều đó. Thì cái lượng khách của người bản xứ họ đã đón nhận cái món ăn của anh như thế nào? Và sau đó thì cái người Việt Nam của chúng ta nó có khó tính không khi mà họ bước vào cái tiệm của anh, khi mà anh biết rằng người Việt Nam của chúng ta có đến 3 miền lận thưa anh?
Dạ, để xin trả lời câu hỏi của anh thì anh Hoàng Tính nói rất là đúng. Khu này nó cũng giống như là internationally. So, nó nhiều, rất là nhiều người ngoại quốc. Và bên cạnh đó thì mình có rất là nhiều người Việt Nam ở xa tới. Ví dụ như Oklahoma City. Rất là nhiều Arlington hoặc là ở trên Grand Prairie, những cái vùng lân cận, ngay cả dưới Garland người ta cũng lên đây ăn. Nhưng mà cái quan trọng nhất của mình thì mình phải biết dung hòa tất cả những thứ, mọi thứ nè. Nó không có dễ giống như một số người tưởng tượng đâu. Ví dụ như mình tinh tế một chút hoặc là một chút để ý thì mình sẽ làm người khách rất là hài lòng. Ví dụ như mình cảm nhận được là người ta là người miền Nam rặt thì mình có những cái offer khác một chút xíu, hoặc là nói chung tiệm của Tom cái gì cũng offer được cả. Nếu anh muốn ăn thực kiểu miền Trung cũng có miền Trung mà. Cho nên nó cũng không có làm cho đa số thì khách cũng không có phàn nàn gì đồ ăn cái này.
Từ
giờ cái quan trọng nhất của nhà hàng để mình khuyên các bạn những người thính giả mà hoặc là những người mà chuẩn bị mở nhà hàng thì vệ sinh là cái điều quan trọng nhất của nhà hàng. Nó cũng đóng phần rất là quan trọng trên vấn đề anh có bán ăn uống ngon mà anh không có vệ sinh thì cũng rất là nguy hiểm. Đó là những lời khuyên hy vọng là nó bổ ích cho những người mà mình chuẩn bị làm cái ngành ẩm thực á. Thì mình hàng ngày mình phải nghiên cứu món ăn của mình để cho nó phù hợp, càng ngày nó càng phù hợp với người khách. Và bên cạnh nó vệ sinh cũng
cái nghiên cứu của anh là gì? Cái nghiên cứu của anh nói là anh nghiên cứu về cái gì để cho cái ẩm thực cái, hoặc là anh chiều về cái khách hàng trong cái món ăn đó, hay hoặc là anh muốn hoàn chỉnh cái món ăn đó anh?
Dạ, đúng là dùng chữ hoàn chỉnh thì đúng hơn ạ.
Hoàn chỉnh thì khi mà như anh như anh nói, hoàn chỉnh nói thì cái vấn đề hoàn chỉnh làm sao mình có thể mình hoàn chỉnh được khi mà anh Đạm thì thích ăn mặn nhiều quá, Tính thì lại thích ăn nó lạt lạt thôi, là có người thì lại không có giữa cân đối giữa hai cái đó thì họ không thích thế nào hết, thì anh sẽ giải quyết như thế nào anh Tom?
Dạ, nói chung tất cả mọi thứ, từ ví dụ một cái small, một cái lớn, một cái medium thì anh lúc nào cũng phải nằm trong cái medium.
Vâng.
Để mình phù hợp với cái người ăn lạc và mình cũng phù hợp với cái người ăn mặn.
Dạ. Yeah.
Nên còn nếu mà anh làm mặn quá, người ăn lạc sẽ không bao giờ ăn được. Còn nếu mà anh làm cho người ăn lạc thì nó rất là nhạt dẻo. Cho nên anh phải nằm ở cái dung hòa giữa hai bên ạ.
Dạ.
Cho nên mình phải lúc nào mình cũng phải lắng nghe khách, rồi mình lắng nghe được cái khẩu vị của mình.
Dạ.
Là thế nào thì mình sẽ dung hòa đó ra.
Dạ.
Thì anh cảm thấy cái khó khăn ở đây là tức là khi anh người chủ như anh Tom, anh phải ở trên cái front desk all the time, tức là người đấy có order ra thì anh khi lấy order xong anh phải ra nói chuyện với người khách, hoặc là anh phải guessing, tức là nhìn bằng cái một sự cái cảm nhận cái cuộc sống của anh đoán được người khách là như thế nào thì anh nấu món ăn cho người đó. Thì như vậy nó có khó quá không thưa anh Tom? Tại vì như vậy anh phải ở đó lúc nào ở đó anh quan sát người khách bước vào trong cái tình của anh, và như
anh Đạm nói đúng là đúng ạ. Rất là khó khăn trong những bước đầu. Bây giờ thì đã gần 2 năm mình ở đây à. Cho nên mình nó cái dễ giải ra. Dạ thưa các ca hai anh ạ. À. Chứ còn những bước đầu thì mình rất là khó. Bởi vì sao? Một người Mỹ trắng, mình thấy người ta Mỹ trắng tinh à. Order bún đậu mắm tôm là mình bắt buộc mình phải xuất hiện.
Yeah.
Mình nói là thưa cô hoặc là thưa anh, cái món này anh đã từng ăn phải chưa?
Đúng.
Thì người ta nói là chưa. Nó chưa thì mình phải cho bạn biết trước là cái nước mắm của mình đó, nó rất là strong. Nhưng mà không sao, anh cứ thử đi. Rồi nếu mà anh không được thì chúng tôi đổi lại nước mắm khác cho anh. Không sao cả. Cho nên những bước đầu, nó danh Đạm nói rất là khó khăn. Bởi vì mình phải theo sát cái tình hình khách